thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm đến kiểm tra, đoàn công tác đã tặng quà thăm hỏi, động viên các nhà thầu, chủ dự án cố gắng hoàn thành đúng tiến độ trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình.
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức gặp mặt các chiến sĩ bị tù đầy đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Chỉ còn gần chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đến thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai kế hoạch chăm lo cho người lao động với các hoạt động thiết thực. Nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết. Điều này giúp người lao động yên tâm sản xuất và có một cái Tết vui tươi đầm ấm. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai tiểu dự án đường giao thông từ DT261 đến Đèn Gàn thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Theo phê duyệt quy hoạch, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn từ 2016 đến 2025 nhằm kết nối với các khu di tích lịch sử lân cận, hướng tới mục tiêu tạo mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch sinh thái văn hóa tâm linh lịch sử với thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh việc bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường, quảng bá giới thiệu đặc trưng du lịch và các sản phẩm đặc sắc của địa phương, dự án còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu ngân sách địa phương hàng năm từ 100 đến 300 tỷ đồng. Với thời gian thực hiện 20 năm xong, hiện nay nhà đầu tư đã tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình. Với dự án đường Hồ Núi Cốc có điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km và kinh phí thực hiện dự án là 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực tiến hành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và phấn đấu trong quý 1 năm 2017 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiến độ triển khai dự án và đề nghị thời gian tới, thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song cần đảm bảo chất lượng các hạng mục theo đúng quy hoạch. Kiểm tra tại công trường của dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên, dự án có tổng diện tích trên 27 ha nằm trong quy hoạch mở rộng Nghĩa Trang Dốc Lim. Đây là Nghĩa Trang cấp 3 do công ty cổ phần tập đoàn Indico làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng nhằm xây dựng công viên Nghĩa Trang kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng đồng bộ, khép kín với công nghệ hiện đại. Trao đổi tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố và các đơn vị liên quan xem xét tình hình thực tế triển khai và thấy nếu cần đề xuất vấn đề gì thì sớm thống nhất để trình thường trực Tỉnh ủy xem xét. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh có tổng kinh phí đầu tư trên 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, lựa chọn hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT với 9 dự án thành phần. Đoàn công tác đã trao đổi cụ thể với nhà đầu tư là Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 8 những vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng việc thực hiện các hạng mục công trình. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đã đề nghị tỉnh một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc sớm giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính và sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo yếu tố môi trường theo đúng quy hoạch. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tặng quà thăm hỏi động viên các nhà thầu, chủ dự án cố gắng hoàn thành đúng tiến độ trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình. Trong không khí những ngày giáp Tết như hiện nay, đây là sự động viên kịp thời và ý nghĩa đối với những công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các công trình.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 17 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt 48 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Dương Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố cùng tham dự buổi gặp mặt. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ, đã có nhiều người con của thành phố Thái Nguyên lên đường chiến đấu vì độc lập tự do của đất nước. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bên cạnh hàng vạn người con đã hy sinh tại các chiến trường, còn có hơn 700.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trong đó có cả những người con của thành phố Thái Nguyên, anh hùng, bị địch giam giữ, tra tấn trong các nhà tù và trại giam của địch. Mặc dù chịu nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, tàn ác của địch nhằm thủ tiêu ý chí cách mạng của các cán bộ chiến sĩ, nhưng các cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng và độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay trong trại giam nhà tù của địch, những cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn tạo ra một mặt trận đấu tranh mới đầy sáng tạo với các hình thức phong phú, góp phần cùng cả nước chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trở về với cuộc sống thường ngày, hầu hết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy của thành phố Thái Nguyên đều là những tấm gương sáng cho con cháu và bà con xóm phố học tập. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của thành phố đã luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy vào mỗi dịp xuân đến là hoạt động thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên với công lao của các đồng chí. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2016 và một số nhiệm vụ kế hoạch lớn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017.
Tối 17 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng cán bộ lãnh đạo một số phòng ban đơn vị chuyên môn đã đi kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện công tác duy tu, bổ sung, sửa chữa, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã thực hiện việc tăng tải điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo công suất chiếu sáng trong các ngày Tết theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, kiểm tra duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng công cộng và hệ thống tín hiệu giao thông, đảm bảo phục vụ nhân dân. Tiến hành lắp đặt đèn LED sao băng, đèn hắt cây hai bên đường, sửa chữa đèn nấm, hắt cây giải phân cách tại khu vực đường Đội Cấn, lắp đặt bổ sung cột đèn chiếu sáng tại nút giao giữa đường Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc, ngã ba Mỏ Bạch. Thành phố cũng đã đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng lắp đặt mới các cột và biểu tượng đèn trang trí ngang đường, bộ logo trang trí, đèn nấm, đèn hắt cây, đèn LED hình hoa, sao, trăng, cuốn dây đèn LED quanh cây đô thị, trang trí viền cổng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên bằng đèn LED, vân vân. Tổng kinh phí cho việc lắp mới, bổ sung thay thế và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trong dịp này khoảng 3,2 tỷ đồng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên tăng ca để lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ đề ra, góp phần làm cho thành phố thêm rực rỡ, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi phấn khởi. Ngày 16 tháng 1, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thành ủy. Năm 2016, Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo xây dựng và triển khai 3 đề án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ phường giai đoạn 2016-2020. Về kết quả lãnh đạo thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu, phường đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 250 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt gần 11 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đánh giá xếp loại có 15% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 57% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phường kết nạp 9 đảng viên mới bằng 100% kế hoạch. Năm 2017, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thiện và khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đô thị, cải cách hành chính, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Quang Trung đã khen thưởng cho 121 cá nhân, 34 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao trong cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Tối 16 tháng 1, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Việt Phượng, Ryan Palace, công ty ảnh viện áo cưới và tổ chức sự kiện Việt Phượng phối hợp với công ty LG Vina Comentic tổ chức tiệc tri ân khách hàng Thank You Party. Tới dự có bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Á hậu Quý bà Thế giới Hoàng Yến cùng đông đảo khách hàng thân thiết của nhãn hàng mỹ phẩm O Huy, Hu và Sam. Công ty ảnh viện áo cưới và tổ chức sự kiện Việt Phượng là doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố với nhiều lĩnh vực như ảnh viện áo cưới, tổ chức sự kiện, chăm sóc sắc đẹp. Năm 2012, Việt Phượng trở thành đối tác của công ty LG Vina Comentic trong cung cấp độc quyền sản phẩm mỹ phẩm O Huy tại Thái Nguyên. Từ đó đến nay, Việt Phượng đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đưa O Huy trở thành bạn đồng hành với chị em trên địa bàn Thái Nguyên trong chăm sóc sắc đẹp. Có mặt tại buổi tiệc, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, giám đốc đại diện mỹ phẩm O Huy miền Trung và miền Bắc cho biết:
Chúng tôi tự hào và ghi nhận sự nỗ lực của nhà phân phối Việt Phượng trong suốt 4 năm qua, đánh dấu cho một chặng đường cho một sự phát triển thương hiệu O Huy tại thị trường. Với O Huy Việt Phượng, chúng tôi tin tưởng vào chất lượng và phong cách phục vụ của O Huy Việt Phượng và đặc biệt là khả năng của đội ngũ tư vấn viên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi được biết là tại thị trường Thái Nguyên, một số các cửa hàng cũng như các phương tiện thông tin như Zalo và Facebook có đưa thông tin cung cấp các sản phẩm chính hãng và do người của công ty cung cấp. Thì với tư cách là đại diện LG Vina, tôi xin khẳng định LG Vina chỉ có một đối tác chiến lược duy nhất, đó là nhà phân phối Việt Phượng tại thị trường Thái Nguyên.
Nhân dịp này, công ty ảnh viện áo cưới và tổ chức sự kiện Việt Phượng đã có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn về chăm sóc sắc đẹp cho các khách hàng thân thiết.
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, năm 2016, Trạm Khuyến Nông thành phố đã mở được 50 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.500 hộ dân ở các phường xã. Trong tổng số 50 lớp thì có 27 lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và trên 20 lớp tập huấn về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và sử dụng khí sinh học cho cây trồng vật nuôi. Ngoài ra, trạm còn phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ tỉnh mở lớp tập huấn và cấp hỗ trợ 2.700 lít chế phẩm Bokashi EM cho các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm để xử lý môi trường. Bên cạnh đó, trạm còn cử cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành triển khai như sản xuất chè và rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi gà lợn an toàn sinh học, kỹ thuật phòng chống rét cho đàn trâu bò, nâng cao kỹ năng làm công tác khuyến nông. Thời gian tới, trạm tiếp tục triển khai và thực hiện mở rộng các mô hình khuyến nông về giống cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nông nghiệp được tham gia thực hành thực tế về các mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương, để bà con nông dân có thêm nhiều lựa chọn với phương hướng sản xuất của gia đình.
Chiều 17 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên thuộc diện hộ nghèo cụm phía Bắc gồm các phường xã Phúc Hà, Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Tân Long, Quang Vinh và Quan Triều. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Tại chương trình, lãnh đạo thành đoàn đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình chính sách trên địa bàn các xã phường, cùng lời chúc năm mới an vui phấn khởi đến các gia đình. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng 126 suất quà, trong đó có 28 suất cho gia đình chính sách, 48 suất cho hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, 50 suất cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 55 triệu đồng. Em Nguyễn Thúy Kiều Trang, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Cao Ngạn xúc động nói:
Là vui và xúc động khi được ban thành đoàn thành phố cho tặng. Con thấy là cần phải nỗ lực phấn đấu hơn để có được những thành tích tốt hơn trong học tập ạ.
Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các hội viên phụ nữ cũng như các đoàn viên thanh niên nhằm tri ân các gia đình chính sách và sẻ chia với các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về.
Vượt qua quãng đường dài gần 200 km, các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Bản Thi, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Toàn xã hiện có khoảng 2.000 hộ dân, với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 40%. Tại đây, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã trao trên 100 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Ông Lương Văn Thường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Lần đầu tiên đoàn chúng tôi thay mặt cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên kết hợp cùng với công ty Hoàng Mấm lên tặng quà cho bà con nhân dân xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Thì chúng tôi cũng nhận được cái sự đón tiếp của chính quyền địa phương và đặc biệt là các cái bà con nhân dân tại xã Bản Thi đây cũng đã rất nóng lòng để chờ đợi đón nhận những cái phần quà mà hiệp hội mang tặng. Thế và chúng tôi cũng cảm nhận được cái sự thiếu thốn về vật chất của bà con nơi đây và hy vọng trong những năm tới thì hiệp hội cùng kết hợp với các công ty, trong đó có công ty Hoàn Mấm, để lên để tặng quà cho bà con vui xuân. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái món quà của ít lòng nhiều, một cái tình cảm dành cho bà con vùng sâu vùng xa, thì cũng chúc cho các bà con có một đón một cái Tết an vui và ấm cúng.
Được Hiệp hội Du lịch trao món quà Tết năm nay, ông Vũ Văn Thạch, thôn Bản Nhược, xã Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn, xúc động nói.
Thế được sự quan tâm của doanh nghiệp đã quan tâm đến mà tặng cái quà Tết cho nhân dân hộ nghèo chúng tôi, thì chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi, và cái Tết này là nhân dân chúng tôi là được ăn uống sinh hoạt nó vui hơn lên và các cháu là phấn khởi hơn.
Để chương trình tặng quà Tết cho người nghèo thêm phần ý nghĩa, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như công ty trách nhiệm hữu hạn tranh đá quý Dũng Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, công ty khách sạn du lịch Dạ Hương, công ty vàng bạc đá quý Quý Tùng, khách sạn Victory đã tích cực ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình. Chuyến đi tặng quà Tết đầu tiên trong năm 2017 của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho các hộ nghèo tại một xã khó khăn của tỉnh Bắc Cạn đã giúp cho các thành viên trong Hiệp hội hiểu hơn về cuộc sống khó khăn vất vả của người dân hiện đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh miền núi. Là một trong những người sinh ra và lớn lên tại xã Bản Thi, ông Hoàng Gia Huệ, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, Thái Nguyên chia sẻ.
Mặc dù 28 năm qua đã xa quê hương, nhưng chúng tôi rất cảm động. Nhớ về quê hương, nhớ về bà con, nhớ về mọi người. Tình cảm của chúng tôi không thể quên được với bà con, với mọi người. Tôi cũng mong muốn bà con rằng nhận được một ít quà của chúng tôi, dù ít dù nhỏ, nhưng mà cũng thêm một phần nào cho bà con để đón xuân một cái Tết vui vẻ cho bà con ở trên này. Và tôi cũng gửi gắm rằng mong muốn bà con vươn lên, phấn đấu lên để trở thành những người vượt nghèo, vượt khó để cho cuộc sống sau này đỡ vất vả.
Những món quà Tết được trao tận tay đã góp phần giúp người nghèo nơi đây có thêm động lực để phấn đấu, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Niềm vui của họ đã giúp các thành viên trong đoàn có thêm động lực để tiếp tục hành trình sẻ chia, đưa quà Tết đến với những người nghèo tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng đến thời điểm này, gần như các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, mức thưởng Tết năm nay của các doanh nghiệp đều cải thiện hơn năm trước. Bài viết Lo Tết cho người lao động, doanh nghiệp nỗ lực cải thiện mức thưởng của tác giả Ngọc Sơn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những tưởng năm 2016 với khó khăn kép thì việc thưởng Tết cho hơn 5.000 người lao động của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên sẽ phải cắt giảm. Nhưng theo thông tin từ lãnh đạo công đoàn công ty, mức thưởng Tết năm nay lại tăng hơn so với năm trước. Cụ thể là năm trước, mỗi lao động được thưởng một tháng lương cơ bản kèm theo 2 triệu đồng. Đến dịp Tết năm nay, công ty tăng mức thưởng lên 1,5 tháng lương cơ bản cộng với bình quân 3 triệu đồng một người. Ngoài ra, tùy theo từng đơn vị thành viên mà người lao động sẽ có khoản thưởng thêm với mức trung bình là 5 triệu đồng một người. Như vậy, bình quân thưởng Tết năm nay của công ty vào khoảng 15 triệu đồng một người. Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, người lao động có mức thưởng thấp nhất dao động từ 7 đến 8 triệu đồng một người, cao nhất là khoảng từ 40 đến 50 triệu đồng một người, tùy thuộc vào bậc lương, vị trí công tác và thành tích lao động đạt được trong năm qua. Cũng trong dịp Tết này, công ty tiếp nhận 775 suất quà từ tổ chức công đoàn các cấp, trong đó có 100 suất quà từ công đoàn công ty, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, để động viên, thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn đơn vị. Lý giải về việc tăng mức thưởng Tết, lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm, năm 2016, cả sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận sau thuế của công ty đều đạt cao nên có điều kiện để tăng mức thưởng. Kết thúc năm, tổng sản lượng thép tiêu thụ trên thị trường của công ty đạt tới 815.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận hợp nhất thu về, tính cả lợi nhuận từ một số đơn vị mà công ty góp vốn, đạt 220 tỷ đồng. Cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sắt thép, dự kiến mức thưởng Tết trung bình của công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đối với 520.000 lao động trong đơn vị cũng cao hơn năm trước khoảng 2 triệu đồng một người. Theo ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty, thì Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty vừa quyết định mức thưởng Tết bình quân lao động là 9 triệu đồng một người. Trong đó mức thưởng cao nhất là khoảng 20 triệu đồng, thấp nhất là 6 triệu đồng. Kèm với đó, mỗi người lao động được nhận thêm một suất quà trị giá 320.000 đồng. Cũng theo ông Tiến, năm 2016, công ty làm ăn hiệu quả với lợi nhuận tăng trưởng trên 300%, nên mức thưởng cũng nhỉnh hơn. Doanh thu của công ty năm qua đạt 15.600 tỷ đồng, lợi nhuận 120 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 500 tỷ đồng. Là doanh nghiệp trong nước, nhưng có nhiều chuyên gia nước ngoài tham gia làm việc, nên mức lương và thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo cũng khác so với các doanh nghiệp khác. Theo đó, mức thưởng cho các chuyên gia nước ngoài mặc dù chưa được công bố, song sẽ khá cao và được tính bằng đô la Mỹ tùy theo vị trí công tác cùng mức thi đua cả năm. Tuy nhiên, trung bình mức thưởng Tết năm nay của đơn vị này cho khoảng 1.000 người lao động trong nước là khoảng một tháng lương cộng với một suất quà, hai két bia. Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Ngọc Bích, trưởng bộ phận quan hệ cộng đồng và phục hồi kinh tế của công ty cho biết, mặc dù năm vừa qua thị trường khoáng sản ảm đạm, tăng trưởng không cao, song mức lương của người lao động làm việc trong công ty vẫn tăng so với năm trước. Nếu năm trước trung bình lương tháng của người lao động là 10,4 triệu đồng một người, thì năm 2016 là 10,7 triệu đồng một người. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Tại đây, mức thưởng Tết cho hàng chục nghìn lao động cũng được thực hiện giống như những năm trước. Đó là thường bằng một tháng lương cộng với suất quà trị giá 500.000 đồng. Theo bộ phận quản lý lao động của đơn vị, thì trung bình mức thưởng Tết năm nay dao động từ 6 đến 8 triệu đồng một người, tăng khoảng 5% so với năm trước. Tuy mức thưởng không cao như một số doanh nghiệp trong nước, song tính tổng mức thưởng của Samsung dịp Tết này cũng lên tới gần 100 tỷ đồng. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh, mức thưởng Tết năm nay vẫn có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực kinh tế, các khối doanh nghiệp khác nhau. Trong đó, khối các doanh nghiệp quốc phòng luôn giữ được mức thưởng Tết cao hơn cả với bình quân trên 20 triệu đồng một người. Trong đó, điển hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ điện và vật liệu nổ 31 Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tiếp đến là khu vực kinh doanh xăng dầu khoảng 20 triệu đồng, trong đó số 1 là công ty xăng dầu Bắc Thái. Khối các ngân hàng và điện lực có mức thưởng tương đương nhau khoảng 10 triệu đồng một người. Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, khối các công ty cổ phần, khối doanh nghiệp dân doanh năm nay cũng có mức thưởng Tết dao động từ 2 đến 5 triệu đồng một người. Tuy nhiên, thấp nhất vẫn là khối các đơn vị nông lâm trường, đơn vị sản xuất giống cây trồng. Mức thưởng của các đơn vị này chỉ tương đương với một suất quà trị giá 500.000 đồng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Đi Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Đi Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Đi Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Đi Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ đi Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy. Nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy. Nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian Mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibảo.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibảo.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.